Chào mừng tất cả các bạn đến với podcast Kể Mình Nghe. Và mình là Ngọc Hải. Một chủ đề rất là thú vị. Đầu tiên Hải sẽ nói rõ hơn về tâm linh. Tâm linh cụ thể ở đây là đạo. Đạo Phật, đạo Chúa, đạo Hồi, đạo Hindu. Rất là nhiều đạo khác nhau. Nói chung là một cái tín ngưỡng nào đó. Và Hải sẽ không nói về thế giới thần thánh, huyền bí hay chuyển kiếp, những cái nó siêu hình, mà Hải sẽ nói cái căn bản của tâm linh. Nếu như cái cốt lõi của đạo Phật và đạo Chúa hay tất cả các đạo nào khác thì có phải là hướng thiện không ạ? Nó hướng con người chúng ta tới điều tốt, cho chúng ta sự bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống, đúng không ạ? Và Hải không biết là Phật hay Chúa có thật hay không, nhưng mà Hải biết rằng tôn giáo đang nói về chân lý. Dù là Phật hay Chúa đều đang nói về chân lý. Mà đã là chân lý thì không thể có hai chân lý, đúng không ạ? Nếu mà là hai chân lý thì cả hai chân lý đó không còn là chân lý nữa. Chân lý chỉ có một. Điều mà Phật nói là Phật tính, thì Chúa Giêsu nói là Thượng Đế, Lão Tử nói là Đạo, Ấn Độ giáo nói là Đại Ngã. Tên gọi khác nhau nhưng chung quy là đang nói về một điều, đó là chân lý, là sự thật tuyệt đối, là tình yêu vô điều kiện, là tự do, là hạnh phúc. Chúa Phật có thể tồn tại hoặc không, điều đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta có hiểu những cái triết lý mà họ đang chia sẻ hay không, hay là chúng ta biến tướng nó. Chúng ta biến tướng nó rằng là phải theo một đạo nào đó, phải cúng kiến, cúng bái, lễ nghi gì đó. Bản thân Hải khi sinh ra, Hải không biết Phật là gì, Chúa là gì. Nhà Hải thì ông bà có theo đạo Chúa, nhưng mà cá nhân Hải thì không có theo đạo nào cả. Nhưng mà có rất là nhiều trẻ ngay lập tức là sinh ra là cho đi rửa tội, xưng tội, hoặc Phật là cũng cho vô một cái đạo Phật. Chúng ta ngay lập tức là phải vào cái khuôn khổ đó, đi theo cái đạo đó, cái nề nếp đó, cái lối sống đó của gia đình. Phải nghe theo lời răn, 10 điều răn hay là bao nhiêu bài kinh đó, phải cúng bái cho nó đúng lễ nghi. Chúng ta không hiểu được lý do là vì sao chúng ta phải làm như vậy, và chúng ta có thực sự hứng thú, thấu hiểu và vui vẻ khi làm điều này không? Hay là chúng ta đang bị áp đặt làm cái điều đó? Nếu như con cái chúng ta mà không đọc kinh, không đi lễ, không thực hiện đúng các thao tác, thì chúng ta chửi, chúng ta mắng, chúng ta nói là hư đốn, ngang bướng. Chúng ta sợ là bị đắc tội và không phải phép với Phật, với Chúa. Tại sao lại sợ đắc tội ạ? Tại sao không làm những cái lễ nghi đó thì là đắc tội? Tại sao con chúng ta không nghe theo những cái này thì lại đắc tội? Trẻ con nó đang đặt những câu hỏi giúp chúng ta rất gần với sự thật đó. Nó cho chúng ta quay trở lại để chúng ta hiểu được rằng tại sao chúng ta lại đang làm điều này? Chúng ta làm nó vì lý do gì? Có phải vì một nỗi sợ nào đó không ạ? Vì mình sợ mình không hạnh phúc với cuộc đời này, nên mình dựa dẫm vào một đức tin nào đó mà mình không hiểu cái cốt lõi của nó. Phật là người hạnh phúc, từ bi, Chúa cũng vậy. Vậy nếu như chúng ta quên ngày lễ, chúng ta quên cúng bái, thì chúng ta có bị Phật giận hay là trừng trị hay là trị tội không ạ? Có nhiều người họ còn không tin và họ chửi rủa, họ bán bổ Phật, Chúa. Nhưng mà rồi cuối cùng họ có bị hại không ạ? Có một cái câu chuyện về việc là Phật đã bị người khác nhổ nước miếng vào người. Thì không biết là mọi người có nhớ không? Hải sẽ đọc lại câu chuyện này cho mọi người xem nhé. Khi mà bị cái người đàn ông đó nhổ nước bọt vào mặt của Phật, thì Phật rất là bình tĩnh và nói rằng tiếp theo là gì nào. Và các đệ tử xung quanh rất là tức giận, và có người nói là thế này là quá lắm rồi, chúng ta không thể tha thứ cho cái hành động vô lễ này, cần phải trừng trị hắn, nếu không thì sẽ có những kẻ khác lại bắt chước điều đó. Thì lúc này Phật mới nói rằng hãy im lặng đi, anh ta không khiến ta thấy phiền. Nhưng mà ngươi thì có, đệ tử của ta, và anh ta là một người mới, là người không quen biết. Hẳn anh ta đã nghe lời người khác nói gì đó về ta, rằng ta là một người đạo đức giả, một người nguy hiểm, khiến người ta đi chật hướng, một kẻ xấu xa. Và có thể trong đầu anh ta đã hình thành một định kiến về ta. Anh ta không nhổ nước bọt vào ta, mà vào hình ảnh mà anh ta nghĩ ra trong đầu về ta. Anh ta nhổ nước bọt vào hình ảnh đó và anh ta không hiểu ta. Nếu suy nghĩ kỹ, ngươi sẽ thấy người đàn ông đáng thương này hẳn là có điều gì đó muốn nói. Đây là cách anh ta bày tỏ điều đó. Nhổ nước bọt là cách để anh ta nói điều gì đó. Có những lúc khi ta thấy bất lực với ngôn từ, ta sẽ dùng hành động để biểu đạt. Ta có thể hiểu được anh ta, vì thế ta mới nói anh ta rằng tiếp theo là gì nào. Ta cảm thấy rất thất vọng, không phải vì anh ta, mà vì các ngươi đã đi theo ta nhiều năm như vậy rồi mà các ngươi vẫn còn có cách phản ứng như vậy sao? Trước cái phản ứng bất ngờ này của Phật, thì cái người nhổ nước bọt đó mới đứng sững tại chỗ. Tại vì cái người đó từng sỉ nhục rất là nhiều người, nhưng mà đều phản ứng lại kiểu rất là tức giận. Nhưng mà với Phật thì không. Phật cũng không tỏ ra là cố gắng vui vẻ hay chịu đựng, mà nét mặt rất là điềm đạm và đón nhận cái điều đó, không có gì là tức giận cả. Và cái người đàn ông đó không nói được gì nữa hết. Người đàn ông đó trở về nhà. Thì những cái hình ảnh mà cái lúc đó diễn ra, nó cứ ám ảnh trong đầu của người ta. Và anh ta cảm thấy là chưa từng gặp một ai như vậy cả. Và Phật đã khiến cho tâm trí của người ta rối bời, và người ta băn khoăn về cái điều đó. Và sáng hôm sau, cái người đàn ông đó quay trở lại tìm Phật và quỳ ở dưới chân Phật. Và lúc này Phật hỏi rằng: sao nào, đây cũng là một cách nói điều gì đó. Khi ngươi đến phủ phục dưới chân ta, ngươi đang muốn gián tiếp nói một điều gì đó mà ngôn từ dường như bất lực. Rồi Đức Phật lại nhìn sang cái người học trò của mình. Người đàn ông này lại tới, anh ta đang nói điều gì đó. Anh ta là một người đang chất chứa rất nhiều cảm xúc. Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn Phật và nói: xin ngài hãy tha thứ cho những gì tôi đã làm hôm qua. Phật hỏi rằng: tha thứ điều gì? Nhưng ta đâu phải là người mà ngươi đã sỉ nhục. Sông Hằng luôn chảy không ngừng. Sông Hằng của hôm nay đâu phải sông Hằng của hôm qua. Mỗi người đều là một dòng sông. Người bị ngươi sỉ nhục đã không còn ở đây. Ta chỉ giống như người đó thôi, chứ không phải ông ta. Trong 24 giờ đồng hồ, có rất nhiều chuyện xảy ra. Vì thế ta không thể tha thứ cho ngươi, vì ta không có oán giận gì cả. Và ngoài ra, ngươi cũng không phải là người đàn ông hôm qua tới đây. Vì anh ta lúc đó rất giận dữ, anh ta khạc nhổ vào ta, còn ngươi thì phủ phục dưới chân ta. Sao hai người lại là một được? Vì thế hãy quên chuyện đó đi, hãy tới gần ta hơn và nói về chuyện khác. Thì qua câu chuyện đây, mọi người có thấy không ạ? Có nghĩa là Phật là một cái người từ bi, rộng lượng, đầy trí tuệ và yêu thương như vậy. Vậy thì khi mà chúng ta quên cúng bái, quên lễ Phật, chúng ta có bị giận không? Vậy tại sao ngày nào chúng ta cũng phải làm đúng lễ nghi? Nếu như ai đó không làm đúng lễ nghi thì trong lòng chúng ta lại tức giận. Vậy chúng ta đã đi từ cái cốt lõi là chúng ta thật sự hạnh phúc chưa? Hay chúng ta vẫn đang còn sân giận? Và thông qua đây thì Hải lại thấy rằng là cái việc khất thực. Hải có xem bộ phim Cuộc đời Đức Phật. Vì sao Phật lại đi khất thực? Vì khi mà đã gọi là giác ngộ và thấy rõ cái sự thật ở trong cuộc đời á, Phật len lỏi vào trong cuộc sống hàng ngày. Những ai mà chưa thấy rõ sự sống như cái nhân vật vừa rồi thì được gặp Đức Phật. Người sẽ nói rõ cho chúng ta rằng là chúng ta đang gặp vấn đề ở đâu, trục trặc gì, hoặc người sẽ hướng dẫn cho chúng ta để chúng ta quay trở về với cái sự trí tuệ và tình yêu vô điều kiện có sẵn ở trong mình đó. Thì người đi theo cái hướng đó nên là không có tập trung tu chí làm ăn hay kinh doanh cái gì cả. Phật xuất thân là hoàng tử và vua của một đất nước, nhưng mà cuối cùng cũng từ bỏ hết tất cả trong cái bộ phim đó. Và khi mà Phật chia sẻ và giúp ích mọi người về cái thế giới nội tâm như thế này, thì mọi người vô cùng biết ơn và mọi người đưa cho thức Phật đồ ăn. Và Phật cũng không có kinh doanh gì cả, nên là cái việc khất thực và cúng dường như thế này, nó xuất phát từ tình yêu thương và lòng biết ơn. Nên là Hải thấy cái hành động mà đi khất thực nó rất đẹp đẽ. Nhưng ngày nay chúng ta lại không hiểu rõ về ý nghĩa của khất thực, hoặc ý nghĩa của cúng bái, lễ nghĩa. Có phải khi mà chúng ta cúng một cái điều gì đó, chúng ta nghĩ rằng lễ vật to và nhiều là cái mong cầu của mình nó sẽ đạt được không? Vì chúng ta có quá nhiều nỗi sợ trong cuộc đời, nên chúng ta vin vào một cái tín ngưỡng nào đó, và chúng ta cầu, chúng ta hy vọng một cái sự tốt đẹp nào đấy, chúng ta cho đi để chúng ta được nhận lại. Vậy đây có phải là cái sự hối lộ không ạ? Ngày xưa cúng dường là vì Phật khai sáng cho chúng ta yêu thương và biết ơn điều đó. Ngày nay vì mong cầu và vì nỗi sợ với cuộc đời nên chúng ta hy vọng một điều tốt đẹp hơn, và chúng ta gửi gắm cái mong cầu đó ở đây. Phật nói rằng chúng ta hãy tự đốt đuốc cuộc đời của mình mà đi. Khi chúng ta hiểu được chân lý, chúng ta hiểu được tình yêu vô điều kiện, chúng ta thấy ra sự thật, chúng ta hiểu được chúng ta là tự do, chúng ta sẽ tỏa sáng cái cuộc đời của mình theo cách của mình. Chứ không phải là chúng ta sẽ bị thao túng hay bị dựa dẫm, bị sợ hãi, bị sợ sệt bởi một cái nơi nào đó. Phật ngày trước khi mà người đã thấy rõ hết sự thật ở trên cuộc đời này, thì Phật hiểu được cuộc đời này nó rất là đơn giản và nhẹ nhõm, thì Phật buông bỏ hết mọi thứ. Và Phật thích cái cuộc sống là đi chia sẻ những cái giá trị này và chọn những cái nơi ở nó thanh tịnh, không quá màng vật chất, không quá cần sở hữu về vật chất nữa. Vậy thì bây giờ chùa chiền, tại sao lại có những cái chùa chiền rất là xa hoa như vậy ạ? Chúng ta cần đến tiền và tài chính ở trong cuộc đời này, nhưng chúng ta không bị lệ thuộc vào nó. Phật vẫn đi khất thực để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nhưng không có bị những cái bề ngoài vật chất nó thao túng. Vậy tại sao bây giờ rất nhiều ngôi chùa họ xa hoa lộng lẫy, răng đèn, răng hoa, tượng Phật rồi xây cao tầng lòa hoành tráng nguy nga như vậy ạ? Vậy không biết là có đang kinh doanh không? Hà chỉ đặt câu hỏi thôi nha mọi người. Những chia sẻ của Chúa, Phật, Lão Tử hay là đọc sách của các tiền sư, của những người tỉnh thức, như là chúng ta đang trò chuyện về chân lý với nhiều người, nhưng mà với nhiều ngôn từ, nhiều hình thức, nhiều cách chia sẻ khác nhau mà thôi. Rất nhiều tác giả đang nói về sự tỉnh thức hay giác ngộ, không riêng gì về là Phật hay Chúa. Mọi người có nhớ ở trong Phật và Chúa, người ta nói rằng Chúa luôn luôn ở trong các con, giống như kiểu là tình yêu vô điều kiện, sự thật, sự tự do, giác ngộ, ai cũng có. Ai cũng có thể là Phật, ai cũng có thể là Chúa. Nói như vậy để cho chúng ta dễ hiểu. Nên là không phải chỉ có theo một cái đạo nào đó chúng ta mới đúng là chân lý. Bất kỳ ai đã giác ngộ sẽ không bị kẹt vào một hình thức tôn giáo nào hết, cũng không tôn sùng và tôn thờ luôn. Đối với cá nhân Hải, Hải tìm hiểu cả đạo Phật, cả đạo Chúa, tìm hiểu tất cả những người đang nói chuyện về chân lý, và Hải trân trọng biết ơn vô cùng, chứ Hải không tôn sùng. Hải biết ơn vì những gì họ đã trải qua, họ đã chia sẻ lại để bây giờ mình có thể đọc được những cái điều này. Và như kiểu là có một cái nơi nào đó, người nào đó đang cùng tâm sự và chia sẻ với mình. Hải rất là trân trọng và coi trọng, hiểu những gì họ chia sẻ nên rất trân trọng. Chứ Hải không có tôn sùng, Hải không có tôn sùng, tôn thờ một ai đó hay một đạo nào đó hay một chân lý nào đó. Tại vì Hải không có sợ hãi. Còn khi chúng ta sợ hãi với cuộc đời này, nên là chúng ta nương nhờ vào đấy, thì chúng ta sợ chúng ta đắc tội. Và khi mà chúng ta hiểu, chúng ta đi từ gốc rễ, thì chúng ta sẽ không bị bám chấp vào bất kỳ một cái hình thức nào cả. Không phải là một người cứ khoác lên mình cái chiếc áo màu cam, cái chiếc áo màu đen, mang cái hình thức đó, là người ta nói gì mình cũng nghe đâu. Nếu những cái người đó mà mang quyền lực ra để răn đe mình á, thì chúng ta nên xem lại. Có nhiều người khoác lên mình chiếc áo cà sa, áo của chùa, có nhiều sư nhưng vẫn làm bậy, vẫn hiếp dâm, vẫn dựa trên cái sự sợ hãi và u mê của mọi người để kiếm tiền, vẫn dọa nạt mọi người để xem có không ạ. Còn có những người họ sống ở trong cuộc đời bình thường, nhưng họ vô cùng hạnh phúc và họ vẫn đang chia sẻ và làm những cái điều tốt đẹp ở trong đời. Như Hải tìm hiểu thì trong Phật có nói đó, thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì là tu chợ, thứ ba là tu chùa. Tu ở chùa nó là dễ nhất, tại vì nó bình an nhất, nó ít gặp những cái va vấp và khó khăn ở trong cuộc sống. Môi chùa nó rất là bình yên và ít những cái hỉ nộ ái ố. Còn thứ nhất là tu tại gia. Tại vì sao ạ? Nếu như ở ngoài đời á, chúng ta gặp ai mà chúng ta không thích á, chúng có thể rũ bỏ mối quan hệ đó. Nhưng cha mẹ, anh chị em, những người thân trong gia đình thì không. Vậy thì thông qua những cái sự việc khó khăn đến của mình và gia đình, sự tức giận, khó chịu, không hiểu ý nhau, không hài lòng, ghét bỏ nhau ở trong gia đình, chính những điều đó sẽ cho chúng ta thấy đằng sau rất nhiều chân lý, rất nhiều sự thật mà cá nhân chúng ta đang vướng mắc. Chúng ta sẽ vô cùng sáng rõ khi chúng ta đón nhận và đi qua vấn đề đó. Nên là ở các tập podcast trước á, Hải cũng có nói, đó là mỗi lần chúng ta cảm thấy mình giận, mình khó chịu hay gặp trục trặc vấn đề gì với người thân trong gia đình hoặc vấn đề nào trong cuộc sống, đây chính là cái cơ hội vàng để mình được quan sát mình, quan sát những nỗi sợ, những định kiến và sự thật đằng sau của chúng ta. Và cái này thì mỗi người sẽ có những cái vướng mắc khác nhau, nhưng chúng ta sẽ quan sát và thấy rõ được sự thật của riêng mình. Và thứ nhì là tu trợ. Tu trợ giống như là tu giữa cuộc đời này ạ. Đó, nên là không nhất thiết là chúng ta phải mặc bộ đồ cho chuẩn chỉnh, phải đúng hình thức nào đó, phải cúng bái, lễ nghi, phải đọc kinh là chúng ta đang tiếp xúc với Phật, với đạo, với chân lý đâu. Không hề. Chúng ta đừng có nghĩ là tâm linh là phải làm khổ mình phải đọc kinh thì mình mới đắc đạo được. Phật có đọc kinh không ạ? Ngày trước Phật còn từ bỏ tu khổ hạnh. Nên những cái gì mà mình đang ép buộc mình á, mà mình vô thức không nhận ra, hãy dừng lại một nhịp để nhìn điều đó. Chúng ta cúng dường, chúng ta lễ chùa, chúng ta có thật sự là đầy tình yêu thương và lòng biết ơn để làm điều đó chưa? Hay chúng ta đang mong cầu cái điều đó? Và chúng ta có đang bị một cái sự thao túng nào dẫn dắt hay không? Và tiền thì sao ạ? Tiền với tâm linh nó không có xấu. Cách đây vài ngày thì Hải cũng đã có đăng một cái bài post của mình ở trên Facebook. Hãy nhắc lại cho mọi người xem nhé. Mọi người buồn bã, ghen tị và nghĩ rằng Rolls-Royce không phù hợp với tâm linh. Tôi không thấy rằng có bất kỳ mâu thuẫn nào. Trên thực tế, ngồi trong xe bò rất khó mà thiền được. Một chiếc Rolls-Royce là thứ tốt nhất cho sự phát triển của tâm linh. Xin đừng phản đối chiếc Rolls-Royce tội nghiệp, vì nếu không e rằng tôi sẽ phải đổi qua trực thăng. Đây là của thiền sư Osho bên Ấn Độ, và Hải cũng rất là thích cái thiền sư này. Thì chúng ta thấy đó ạ, chúng ta đừng gán vào tu là buông bỏ, tu là phải bỏ chùa, tu tại nhà, tu tại chợ, đúng không ạ? Khi mà chúng ta biết quan sát, chúng ta hiểu được chân lý, thì ngồi trong xe bò hay ngồi trong Rolls-Royce, chúng ta cũng đều nhận ra được rất nhiều điều của bản thân. Ở trong xe bò chúng ta sẽ nhận ra được những cảm xúc, những trạng thái, những hiện tượng khác nhau. Vậy thì đâu có nghĩa là ở trong Rolls-Royce chúng ta không thấy được điều đó. Ở trong Rolls-Royce chúng ta cũng sẽ thấy được cảm xúc, hiện tượng, cảnh vật. Giống như là các tập trước đi, Hải có nói tới cái việc là quan sát nỗi buồn. Thì khi mà chúng ta buồn, chúng ta tức giận, chúng ta khó chịu, thì chúng ta quan sát nó để chúng ta nhận ra những định kiến. Mà gần đây thì Hải nhận ra một điều, đó là niềm vui. Khi mà Hải vui quá và Hải rất là hết mình mà tận hưởng cái niềm vui đó, thì cái sự quan sát nhẹ nhàng nó vẫn ở đấy. Và Hải nhận ra rằng là khi mà chúng ta vui quá, chúng ta có đang vỗ về cái tôi không? Chúng ta có cần được cái sự khích lệ không? Và nếu như vui quá, chúng ta thích niềm vui này, tiếp tục chúng ta vỗ về cái điều đó, thì chúng ta sẽ bị chạy theo cái sự ủng hộ và khích lệ đó. Nhưng mà Hải vẫn vui hết mình, buồn hết mình, và nhận ra những cái thông điệp đó để mình có sự tỉnh táo, để mình tận hưởng cái cuộc đời này. Nó rất là giống cái xe bò và xe Rolls-Royce. Không có nghĩa là chúng ta tận hưởng cuộc đời này khi chúng ta đắc đạo là chúng ta phải tu. Khi mà chúng ta đã quay trở về với cái sự thật và tình yêu có sẵn ở trong mình đó, chúng ta nở hoa theo cách của mình. Có người họ về chùa, họ vô cùng vui vẻ, hạnh phúc với điều đó. Nhưng có người ở giữa cuộc sống đời thường này, họ vô cùng tận hưởng cuộc đời, và họ tạo ra những cái màu sắc vô cùng đẹp đẽ cho cuộc đời này. Hải là một cái đứa mà xưa giờ rất là thích giàu. Nhưng mà trước đây khi mà vừa mới ra trường và bước chân vào đời, Hải khao khát giàu có. Ngày nào cũng lao đi để kiếm tiền, phát triển công ty, sự nghiệp, phát triển bản thân, muốn đạt được cái sự giàu có đó. Nhưng mà bây giờ khi mà Hải thấy rõ mọi thứ, Hải vẫn thích giàu, Hải không từ chối nó. Nhưng Hải tận hưởng được cái cuộc sống hiện tại bây giờ. Bây giờ Hải vẫn đang ở nhà thuê, vẫn đầu tư làm việc như bình thường, nhưng mà không bị nó cuốn trôi như ngày trước nữa. Giống như kiểu quan điểm trong tình yêu của Hải, rất cần, rất yêu, yêu tất cả nhưng mà không cần gì cả. Mình yêu, mình thích nhưng mình không bị ràng buộc bởi nó. Mình vẫn hết mình với cái điều đó. Tâm linh hay sự giác ngộ, tỉnh thức, tỉnh táo, sự thật, tình yêu là cái điều nhẹ nhõm nhất trên cuộc đời này. Nhưng mà tại sao lại có chiến tranh tôn giáo ạ? Tại vì sự kỳ thị giữa các tôn giáo. Đơn giản là những cái người đi theo cái tôn giáo nào đó, họ chưa thấy ra được cái chân lý, mà họ đang sống với chân lý tôn giáo của chính mình. Sống với chân lý là sống với sự thật ở ngay chính bản thân mình. Chúng ta có thể là sống với cái cuộc đời này đầy giàu có, đầy thi vị, vô cùng tỉnh thức, Hoặc chúng ta cũng có thể là giả bộ khoác lên mình bộ áo nào đấy, một hình thức nào đó, và tạo ra một cái vẻ là thanh cao và điềm đạm, nhưng bên trong chúng ta chưa thấy rõ được sự thật. Và phần lớn là chúng ta đều sống với tâm trí, sống với cái tâm trí tôn giáo của chính mình. Và cái tâm trí này nó vô cùng tinh vi và nó dẫn dắt chúng ta đi. Nó là cái nền tảng của mọi kỳ thị và phân biệt. Chân lý không bao giờ phân biệt, đây là đời, kia là đạo, tôn giáo này, tôn giáo kia, hình thức này, hình thức kia. Chân lý nó có sẵn ở trong chúng ta và trong cuộc đời bình thường, trong vạn vật. Nó thể hiện ở trong cuộc đời bằng năng lượng của tình yêu thương, của tình yêu vô điều kiện. Nó không có một cái phương thức, cách thức nào để nói cho rõ ràng. Nhưng mà khi chúng ta có tình yêu thương vô điều kiện với một cái điều gì đó thì nó đang rất là gần với chân lý. Chân lý, sự thật, tình yêu thương, tự do và hạnh phúc cũng chỉ là những cái từ ngữ để tạm nói như vậy. Tại vì cái chân lý không phải là điều có thể mô tả được. Mà Hải nói như thế này để cho mọi người dễ hiểu, giống như là cái vị ngọt á. Hải không thể nào mà Hải diễn tả cho mọi người cái vị ngọt nó như thế nào nếu như mọi người chưa bao giờ nếm cái vị đó. Vậy nên khi chúng ta là tình yêu, là tự do, là chân lý, thì lúc đó chúng ta sẽ không bám chấp vào bất kỳ một cái thứ gì, khái niệm nào, hình tướng nào, tôn giáo nào để mà phân biệt cả. Nên là qua đây chúng ta sẽ có cái nhìn thật rõ ràng hơn, đúng không ạ? Chúng ta đang theo một cái đạo nào đó là vì tình yêu thương, lòng biết ơn nên chúng ta trân trọng những điều đó, hay là vì nỗi sợ, sợ và sự mong cầu muốn được dựa dẫm vào một cái thế lực nào đó, hay là đang bị thao túng với một phương thức kinh doanh nào đó. Và tiền với tâm linh nó cũng không bài trừ nhau. Chúng ta có thể là sống ở trong cuộc đời này như bình thường nhưng hoàn toàn tỉnh táo. Đây là một vài những cái suy nghĩ và góc nhìn cá nhân của Hải. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe đến những giây phút cuối cùng của tập này. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nhé.